Chương 13. Phần cuối câu chuyện về cô gái chăn cừu Marcella cùng những sự việc tiếp diễn. Mặt trời vừa ló đằng đông, năm trong số sáu người chăn cừu đã trở dậy. Họ đánh thức Don Quixote và bảo chàng nếu còn có ý định đi dự đám tang Grisostomo thì họ sẽ đưa đi. Thích quá, Don Quixote dậy ngay và bảo Sancho chuẩn bị lừa ngựa. Bác giám mã tức tốc thi hành, rồi cả đám người hối hả lên đường. Mới đi được một đoạn, đến ngã tư, thấy có một toán sáu người chăn cừu đi lại. Mình khoác áo da cừu đen, đầu mang những vòng lá trắc bá và trúc đào, tay cầm gậy ô rô. Sau họ còn có hai nhà quý tộc cưỡi ngựa, mặc quần áo đi đường rất sang trọng, cùng ba người hầu đi bộ. Khi hai toán gặp nhau, mọi người lễ phép chào nhau và hỏi nhau đi đâu. Khi biết là cùng tới đám tang, họ nhập làm một và tiếp tục đi. Hai nhà quý tộc cưỡi ngựa chuyện trò với nhau. Một người nói: "Ngày Vivando, tôi nghĩ rằng ta có bị chậm một ngày vì đi dự đám tang này cũng bỏ thôi. Theo lời kể của các bác chăn cừu đây, đám tang này khác thường lắm, và câu chuyện về anh chàng chăn cừu quá cố cùng cô gái chăn cừu sát nhân kia cũng thật ly kỳ." "Tôi cũng thấy thế," Vivando đáp. "Đừng nói gì một ngày, dù có phải chậm bốn ngày, tôi cũng vui lòng để được dự đám tang." Don Quixote thấy vậy, bèn hỏi họ đã nghe được những chuyện gì về Marcella và Grisostomo. Một trong hai nhà quý tộc đáp là sáng sớm nay họ đã gặp đám chăn cừu mặc quần áo tang nói trên. Họ bèn hỏi nguyên nhân tại sao, thì một người trong bọn họ kể cho nghe về sắc đẹp và tính nết lạ lùng của một cô gái chăn cừu tên là Marcella, về những anh chàng si tình theo đuổi cô ta, về cái chết của Grisostomo, và còn nói thêm là họ đi dự đám tang anh chăn cừu xấu số. Tóm lại, nội dung cũng giống như câu chuyện Pedro đã kể cho Don Quixote nghe. Từ chuyện nọ sang chuyện kia, nhà quý tộc mang tên Vivando hỏi Don Quixote lý do gì khiến chàng đi đường phải vũ trang như vậy trong lúc thiên hạ đang thái bình. Don Quixote đáp: "Nghề nghiệp của tôi không muốn và cũng không cho phép tôi làm khác. Cuộc sống thoải mái, phè phỡn và nhàn hạ dành cho những kẻ bạc nhược trong triều đình, còn những khó khăn gian khổ và vũ khí dành riêng cho những người mà ta gọi là hiệp sĩ giang hồ. Tôi là một trong số đó, mặc dù là người kém cỏi nhất." Nghe Don Quixote nói, mọi người đều cho là điên. Để thẩm tra chắc chắn và xác định xem chàng thuộc loại điên nào, Vivando lại hỏi thế nào là hiệp sĩ giang hồ. "Vậy ra các ngài không đọc sử sách Anh nói về những chiến công hiển hách của vua Arturo mà trong những bản tình ca ta vẫn thường gọi là vua Artus sao? Theo truyền thuyết được phổ biến trong cả nước Anh, ông vua đó không chết mà bị yêu thuật biến thành một con quạ, và rồi có ngày ông ta sẽ trở lại ngôi báu. Chính vì thế nên từ thời đó tới nay, người Anh không giết quạ. Dưới triều đại của ông vua anh minh Arturo, giới hiệp sĩ bàn tròn đã được thiết lập và đã nảy ra câu chuyện tình duyên giữa Don Lanzarote del Lago và hoàng hậu Ginebra do bà bảo mẫu Quintanhona đáng kính đứng ra mối lái. Từ đấy mới có bài tình ca nổi tiếng mà dân Tây Ban Nha ta rất thích. Chưa có một hiệp sĩ nào được những người đẹp chăm sóc chu đáo như Lanzarote khi chàng từ đất Anh tới đây." Tiếp theo là những lời ca ngợi cuộc tình duyên và những chiến công lừng lẫy của chàng. Rồi hiệp sĩ đạo dần dần phát triển khắp nơi trên thế giới. Với những công tích nổi tiếng của hiệp sĩ anh dũng Amadis nước Gaul và con cháu năm đời của chàng, của Felix Marte de Icania dũng cảm, của Tirante en Blanco mà ta không đủ lời ca ngợi, và gần đây là của hiệp sĩ vô địch Don Belianis nước Hy Lạp mà chúng ta đều được trông, nghe và biết. Thưa các ngài, hiệp sĩ giang hồ là thế và hiệp sĩ đạo cũng là thế. Và như tôi đã nói, mặc dù tài hèn sức mọn, tôi cũng đi làm cái nghề của các hiệp sĩ giang hồ nói trên. Tôi đến những nơi hoang vu vắng vẻ, tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm, sẵn sàng dốc sức lực và hy sinh cả cuộc đời trước những khó khăn nguy hiểm nhất đang chờ đợi mình để cứu vớt những kẻ khốn cùng. Nghe Don Quixote nói, mọi người đều kết luận là chàng mất trí và biết được loại bệnh điên của chàng. cũng như những người khác gặp chàng lần đầu tiên, họ đều lấy làm ngạc nhiên lắm. Vivaldo vốn láo lĩnh và tinh nghịch, muốn giải trí trên quãng đường đi tới nơi chung cất Cristostomo, bèn tìm cách kích Don Quixote để cho chàng nói nữa. Thưa ngài hiệp sĩ giang hồ, Vivaldo nói, có lẽ ngài làm một trong những nghề khắc khổ nhất trên trái đất này, và tôi cho rằng ngay nghề nghiệp của các nhà tu kính cũng không khổ hạnh bằng. Cái nghề đó cũng có thể là khổ hạnh đấy, chàng Don Quixote của chúng ta đáp, nhưng tôi không tin rằng nó cũng cần thiết cho đời, bởi vì thật ra mà nói, một người lính chấp hành lệnh của một đại úy phải làm không kém gì viên đại úy đã ra lệnh. Tôi muốn nói rằng những nhà tu hành ngồi một chỗ thảnh thơi, an nhàn, cầu trời ban phúc cho nhân loại. Còn những người lính và những hiệp sĩ chúng tôi dùng cánh tay và lưỡi gươm của mình để thực hiện những lời cầu nguyện của các nhà tu hành. Chúng tôi không ngồi một nơi êm ấm mà phải xông pha dưới nắng gắt mùa hè, cũng như dưới tuyết lạnh mùa đông. Chúng tôi là những sứ giả của Chúa trên trái đất, là những cánh tay thực hiện ý người. Đã nói tới việc binh đao là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cho nên chắc chắn những người làm việc đó vất vả hơn những ai ngồi một chỗ thảnh thơi, êm ả, cầu Chúa ban phúc cho kẻ nghèo hèn. Tôi không muốn nói và cũng không hề nghĩ rằng người hiệp sĩ giang hồ sống trong sạch, lành mạnh hơn một nhà tu hành tĩnh tại. Vì bản thân đã từng chịu đựng, tôi muốn nói rằng chắc chắn làm hiệp sĩ vất vả, cực nhọc hơn, phải ăn đói, mặc rách, chịu khát, chịu khổ. Những nhà hiệp sĩ giang hồ trước đây đã phải sống một cuộc đời ba chìm bảy nổi, cho nên nếu có ai trở thành hoàng đế bằng cánh tay dũng mãnh của mình, thì phải nói họ đã tốn không ít mồ hôi xương máu, và một khi đã trở nên vinh hiển, nếu họ không được các pháp sư phù trợ, thì rồi bao nhiêu mong ước hy vọng của họ cũng có thể tan thành mây khói. Tôi đồng ý với ngài về điều đó, Vivaldo đáp, nhưng một trong những điều tôi thấy rất dở là mỗi khi các nhà hiệp sĩ giang hồ định làm một chuyện phiêu lưu mạo hiểm to lớn và nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không bao giờ họ nghĩ đến việc cầu Chúa như mỗi tín đồ Kitô giáo phải làm khi gặp nguy nan. Trái lại, họ đi kêu cầu tình nhân của họ một cách hết sức khẩn thiết và thành kính, như thể những bà này là Chúa của họ vậy. Theo tôi, điều đó không được chính thống lắm. Thưa ngài, Don Quixote nói, họ không thể làm khác được, và ai làm khác sẽ bị chê trách. Theo tục lệ của giới hiệp sĩ giang hồ, mỗi khi lâm trận, người hiệp sĩ tưởng tượng thấy người yêu của mình ở trước mặt. Chàng ngước đôi mắt thiết tha tình tứ nhìn nàng, như thể cầu xin nàng giúp đỡ, che chở trong phút gian nguy. Và mặc dù không ai nghe thấy, chàng ta cũng phải lẩm nhẩm trong mồm mấy câu cầu nguyện thành kính. Về điều này, sử sách có ghi rất nhiều ví dụ. Điều đó không có nghĩa là các hiệp sĩ giang hồ không kêu cầu Chúa trong khi tiến hành cuộc phiêu lưu. Tùy nơi tùy lúc họ sẽ làm. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn thắc mắc một điều, người bạn đồng hành của Don Quixote nói. Tôi đọc sách thấy có nhiều trường hợp hai hiệp sĩ giang hồ gặp nhau rồi lời qua tiếng lại, đôi bên đều nổi nóng kéo nhau ra một bãi rộng, và không một chút chần chừ họ phi ngựa xông vào nhau mồm cầu cứu người đẹp của họ. Điều thường xảy ra trong những cuộc chạm trán này là một bên bị ngọn giáo của đối phương xuyên qua người nằm vật dưới đất, còn một bên cũng sẽ ngã nốt nếu không nắm được bờm ngựa. Vậy trong khoảnh khắc đó, anh chàng hiệp sĩ bị chết kia làm thế nào cầu nguyện Chúa được? Anh ta không nên cầu nguyện người đẹp, mà phải cầu nguyện như một giáo đồ Kitô mới đúng. Vả chăng theo chỗ tôi biết, không phải hiệp sĩ giang hồ nào cũng có tình nhân để cầu nguyện, vì cũng có người không yêu ai cả. Không thể như thế được, Don Quixote đáp. Tôi xin nói là không thể nào có một hiệp sĩ giang hồ thiếu tình nương được. Đối với họ, yêu đương là lẽ tự nhiên, cũng như trên trời có những ngôi sao vậy. Chắc chắn là chưa thấy có chuyện nào trong đó hiệp sĩ giang hồ lại không có tình yêu. Và nếu quả thật có trường hợp như vậy thì kẻ đó không được coi là một hiệp sĩ chân chính. Y chỉ là một tên mất gốc đã gia nhập hàng ngũ hiệp sĩ, không phải bằng cửa chính mà bằng cách trèo tường như những tên đạo tặc. Tuy nhiên, Vivaldo nói, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như Don Galaor, anh của hiệp sĩ anh dũng Amadis nước Gaul, không hề có người yêu để cầu nguyện. Mặc dù vậy, chàng ta không bị ai chê trách và vẫn là một hiệp sĩ dũng cảm nổi tiếng. Nghe thấy vậy, chàng Don Quixote của chúng ta bèn đáp: "Thưa ngài, một con chim én không mang lại mùa xuân. Vả chăng tôi biết rằng hiệp sĩ này cũng có yêu nhưng rất kín đáo, và dù chàng ta có yêu bao nhiêu lần chăng nữa, điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, chẳng ai ngăn cản nổi. Tuy nhiên, người ta biết đích xác rằng chàng chỉ có một người yêu và thường cầu nguyện rất kín đáo, vì chàng vẫn tự khoe là một hiệp sĩ kín đáo." "Nếu như hiệp sĩ giang hồ nào cũng có người yêu, tôi dám nghĩ rằng ngài cũng có, vì ngài làm nghề đó. Và nếu ngài không tự coi mình cũng kín đáo như Don Galaor, tôi xin nhân danh mọi người có mặt ở đây và cá nhân tôi khẩn cầu ngài giới thiệu tên tuổi, quê quán, chức tước và nhan sắc của nàng. Chắc nàng sẽ vui lòng vì bàn dân thiên hạ biết rằng nàng có một trang hiệp sĩ như ngài thờ phụng." Don Quixote thở dài thường thượt, đáp: "Tôi không dám nói chắc rằng kẻ thù diệu hiền của tôi có muốn cho thiên hạ biết tôi phụng sự nàng hay không. Nhưng để đáp lại lời thỉnh cầu rất lịch sự của ngài, tên thưa, tên nàng là Dulcinea, sinh trưởng tại làng Toboso, xứ Mantra. Chức tước của nàng ít nhất cũng phải là công chúa, bởi chưng nàng là bà hoàng và tình nương của tôi. Nhan sắc của nàng siêu phàm vì tất cả những danh từ mô tả sắc đẹp không có trong thực tế mà các thi sĩ thường dành cho người đẹp của họ đối với nàng đều trở thành sự thật. Tóc nàng là vàng, phần trán của nàng là một vườn hoa trên thượng giới. Đôi mày uốn cong như đôi cầu vồng, mắt sáng như mặt trời, má hay hay như những bông hồng, môi đỏ như san hô, hàm răng là những viên ngọc, cổ nàng là ngọc trắng, bộ ngực là cẩm thạch, đôi tay là ngà và da trắng như tuyết. Còn đối với những bộ phận khác không tiện để lộ ra, theo tôi nghĩ và hiểu, phải có một sự nhận xét tinh tế mới đánh giá được. Ngoài ra không có gì so sánh nổi. Chúng tôi muốn biết dòng dõi, nguồn gốc, gia đình của nàng." Vivaldo hỏi tiếp: "Nàng không thuộc dòng dõi các gia đình La Mã cổ như Cusio, Gaio, Scipion hay Kim như Colonna, Usin, cũng không phải dòng dõi các họ Moncada và Requesen ở Catalunha, hay Rebia và Villanova ở Valencia, các họ Palafox, Nusa, Rosaberti, Correia, Luna, Alagon, Urea, Fox và Gurea ở Aragon, các nhà Cerda, Manrique, Mendoza và Guzman ở Castilla, hoặc Alencastro, Baia và Menes ở Bồ Đào Nha." Chú thích: tất cả những tên trên đây chỉ những gia đình quyền quý trong xã hội cũ. Hết chú thích. Nàng sinh trưởng trong một gia đình ở làng Toboso, xứ Mantra. Một dòng họ tuy mới mẻ nhưng có thể nảy sinh ra những giống nòi danh tiếng nhất trong những thế kỷ tới. Thôi, xin đừng lục vấn tôi nữa, trừ phi ngài nhận những điều kiện mà Servino ghi dưới đống chiến lợi phẩm, vũ khí của Orlando. Xin ai chớ đụng vào đây, nếu không ắt sẽ có ngày tan xương. Tôi tuy thuộc dòng họ Cachopin de Laredo, Vivaldo nói, nhưng tôi cũng không dám sánh với dòng họ Toboso xứ Mantra. Tuy rằng, xin thú thực, từ trước tới giờ tôi chưa hề nghe thấy tên tuổi nào như vậy.
Sao lại chưa hề nghe thấy là thế nào?
Don Quixote kêu lên. Đám người cùng đi vẫn chú ý nghe hai người nói chuyện, và ngay cả những bác chăn dê và chăn cừu đều thấy chàng Don Quixote của chúng ta quá đỗi rồ dại. Riêng Sancho Panza coi tất cả những điều chủ mình nói là đúng, vì bác biết rất rõ Don Quixote từ khi chàng mới lọt lòng mẹ. Duy có một điều bác còn ngờ ngợ là câu chuyện về nàng Dulcinea xinh đẹp ở Toboso, vì bác chưa hề thấy có một cái tên nào và một nàng công chúa nào như vậy, mặc dù bác ở rất gần làng Toboso. Giữa lúc đó, cả đoàn trông thấy một toán khoảng 20 người chăn cừu từ một cái khe nằm giữa hai quả núi cao đi xuống. Họ khoác áo nỉ đen, đầu tết những vòng lá thủy tùng và trắc bá. Có 6 người khiêng một bộ đòn phủ đầy hoa và cành cây. Một người chăn dê trông thấy bèn nói: đám người này khiêng thi hài của Cristostomo, và chân ngọn núi kia là nơi chàng yêu cầu được chôn cất. Mọi người rảo bước đi tới, vừa lúc những người khiêng đòn đặt bộ đòn xuống đất, rồi bốn người trong bọn họ dùng cuốc nhọn đào huyệt dưới chân một hòn núi đá. Sau khi đôi bên lễ phép chào hỏi nhau, Don Quixote và những người bạn đồng hành đưa mắt nhìn bộ đòn, trên có một thi hài mặc quần áo chăn cừu, tuổi trạc 30, phủ đầy hoa. Nhìn xác chết, có thể đoán được rằng lúc sống, người đó có bộ mặt xinh xắn và phong thái tao nhã. Trên bộ đòn, xung quanh thi hài còn thấy có vài quyển sách và nhiều trang giấy, trang mở, trang gấp. Tất cả mọi người, cả những người đào huyệt cũng như những người đứng xung quanh đều hết sức giữ yên lặng. Rồi một trong những người đã khiêng thi hài nói với một người khác: Ambrosio, anh muốn thực hiện thật đúng những điều ghi trong chúc thư của Crisostomo, vậy anh hãy nhìn kỹ chỗ này xem có đúng là nơi chàng yêu cầu không.
Đúng đấy, Ambrosio đáp, chính tại nơi đây. Người bạn xấu số của tôi đã nhiều lần kể cho nghe về câu chuyện bất hạnh của anh ta. Tại đây, anh ta đã kể với tôi rằng lần đầu tiên anh đã gặp con bé đó, kẻ thù không đội trời chung của loài người. Và cũng tại đây, lần đầu tiên anh đã thổ lộ tấm tình chân thành. Tại đây, lần cuối cùng, Marcella đã làm anh thất vọng và tỏ thái độ khinh miệt anh, khiến anh đã phải kết liễu cuộc đời bi thảm của mình. Và để kỷ niệm những nỗi bất hạnh đó, anh muốn được chôn cất trong lòng của sự lãng quên vĩnh cửu.
Ambrosio quay về phía Don Quixote và những người bạn của chàng, nói tiếp: Thưa các ngài, thi hài này mà các ngài đang nhìn bằng những con mắt thương xót, chứa đựng một linh hồn đã được Thượng Đế ban cho rất nhiều đức tính. Đó là thi hài của Crisostomo, một con người khôn ngoan, lịch thiệp, phong nhã tuyệt vời, một người bạn rất tốt, một con người vô cùng cao quý, nghiêm túc mà không tự phụ, vui vẻ mà không thô tục. Tóm lại, một con người có một về mặt đức tính và cũng không hai về mặt bất hạnh. Anh yêu tha thiết và đã bị ghét bỏ, anh thờ phụng tình yêu và đã bị hắt hủi. Anh cầu khẩn một con thú dữ, anh van xin một trái tim bằng đá, anh đuổi theo gió, anh nói giữa bãi sa mạc, anh phụng sự một kẻ vong ân bội nghĩa, để rồi cuối cùng được kẻ đó đền đáp bằng cách cắt ngang cuộc đời giữa tuổi thanh xuân. Đó là một con bé chăn cừu mà anh muốn làm cho hình ảnh sống mãi trong ký ức người đời. Những trang thơ trước mắt các ngài có thể chứng minh điều đó, nếu như anh không trối trăng lại rằng phải đốt hết cả đi khi trao hình hài anh cho lòng đất. Nếu ngài làm như vậy, chẳng hóa ra còn nhẫn tâm hơn cả tác giả những trang thơ này sao? Vivaldo nói, thực hiện một ý muốn không hợp lý là một việc không nên làm. Và Augusto Cesar sẽ bị chê trách nếu để cho người ta thực hiện những điều Mantuano dặn dò trong chúc thư. Bởi vậy, thưa ngài Ambrosio, nếu ngài gửi gắm hình hài của bạn ngài cho lòng đất, xin đừng để bút tích của chàng rơi vào quên lãng. Chàng đã yêu cầu như vậy trong lúc đang buồn phiền. Nếu ta làm theo lời chàng là sai. Hãy giữ những trang thơ này lại để luôn luôn nhắc nhở sự độc ác của Marcella, để cho người đời trong gương đó mà tránh xa, không bị rơi xuống những vực thẳm tương tự. Bọn chúng tôi tới đây đều biết câu chuyện về người bạn thất tình của ngài, về tình cảm của ngài đối với chàng, về cái chết của chàng, về những lời trối trăng của chàng trước khi kết liễu đời mình. Qua câu chuyện buồn thảm này, ta có thể nhìn thấy sự độc ác của Marcella, mối tình của Crisostomo, tình bạn của ngài, cũng như số phận của những kẻ mù quáng đi vào con đường tình ái. Tối qua, chúng tôi nghe tin Crisostomo chết và biết chàng sẽ được an táng tại đây. Phần vì thương tiếc, phần cũng muốn dự, chúng tôi đã tạm ngừng cuộc hành trình tới đây để được nhìn tận mắt những điều đã làm chúng tôi động lòng khi nghe kể lại. Để cho nỗi xót thương của chúng tôi vợi đi đôi chút, hỡi ngài Ambrosio sáng suốt, tất cả chúng tôi và riêng tôi van ngài chớ đốt những trang thơ đó và hãy cho phép tôi giữ một vài bài. Rồi không chờ chàng chăn cừu đáp, Vivaldo cầm ngay lấy mấy trang thơ ở gần mình nhất. Thế vậy, Ambrosio nói, theo phép lịch sự, tôi xin để ngài giữ những bài thơ ngài vừa lấy, nhưng chớ nên nghĩ rằng tôi sẽ không đốt những trang thơ còn lại. Nóng lòng muốn biết nội dung những bài thơ, Vivaldo vội dở một trang ra xem, thấy đề bài ca tuyệt vọng. Ambrosio giới thiệu, đây là bài thơ cuối cùng của người xấu số,
để hiểu được nỗi bất hạnh của chàng. Xin ngài hãy đọc to cho mọi người cùng nghe. Ta còn đủ thời giờ trong lúc chờ đào xong huyệt. Tôi xin vui lòng làm việc đó, Vivando nói. Mọi người cũng đều muốn biết, và họ xúm quanh Vivando nghe chàng cất cao giọng đọc. Chương 14. Những vần thơ tuyệt mệnh của chàng chăn cừu quá cố cùng những chuyện bất ngờ khác. Bài ca của Chrysostomo. Hỡi con người độc ác, mi muốn rằng người đời từ thế hệ này qua thế hệ khác kể lại cho nhau nghe về sức mạnh của sự độc ác của mi. Đã vậy, ta sẽ làm sao cho địa ngục truyền vào trong lồng ngực sầu não của ta một giọng bi thảm, khác hẳn tiếng nói bình thường của ta. Từ mong ước nói lên nỗi đau khổ của ta cùng những thành tích của mi sẽ bật ra một tiếng kêu khủng khiếp, và tiếng kêu đó lại càng khủng khiếp vì có xen lẫn những mảnh lòng đau đớn của ta. Mi nghe đây, hãy lắng tai nghe, từ đáy lòng cay đắng của ta không phát ra một âm thanh nào réo rắt đâu. Trái lại, đó là một thứ tiếng làm mi phải chói tai, nhưng ta lại thấy vui thích. Tiếng gầm của sư tử, tiếng hú của sói dữ, tiếng rít khủng khiếp của con rắn có vảy, tiếng thét ghê rợn của một con quái vật, tiếng kêu gở của con quạ khoang, tiếng gào của gió đập vào mặt biển, tiếng rống của con bò mộng trước khi chết, tiếng kêu buồn bã của con chim gáy cô đơn, tiếng rút thê lương của con cú, cùng với tiếng rền rĩ của một bầy quỷ ác độc. Tất cả những cái đó hòa vào tiếng than vãn đau đớn của lòng ta, tạo thành một âm thanh làm rối loạn tri giác, vì rằng nỗi buồn đang vò xé tâm can ta cần được mô tả bằng những hình thức mới. Không, các vàng ở sông Tahoe cùng những cây cảm lãm ở Betis sẽ không nghe thấy những tiếng vọng buồn thảm và hỗn tạp đó đâu. Nỗi đau khổ của ta được mô tả bằng một ngôn ngữ chết và những danh từ sống. Sẽ vang lên trên đỉnh những ngọn núi, dưới những vực thẳm, trong những thung lũng tối tăm, trên những bãi biển hoang vắng, ở những nơi không bao giờ có ánh sáng mặt trời, giữa bầy thú dữ trên miền đồng bằng xứ Libya. Những tiếng vọng nghẹn ngào nói lên nỗi đau khổ của ta cùng sự độc ác có một không hai của mi vang lên ở những chốn hoang vu, và do một đặc ân dành cho số phận hẩm hiu của ta sẽ được truyền đi khắp nơi trên trái đất. Sự khinh miệt giết chết con người, sự hoài nghi dù đúng hay sai cũng khiến cho lòng dạ bồn chồn. Sự ghen tuông có sức giết người mạnh hơn, sự xa vắng lâu dài làm rối loạn cuộc sống. Và trong nỗi lo sợ bị lãng quên, con người ta mất hết hy vọng. Tất cả đều mang lại chết chóc, một sự chết chóc chắc chắn, không tránh khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, ta vẫn sống để ghen tuông, để xa vắng, để bị hắt hủi, để tin vào những mối nghi ngờ một ngày kia sẽ giết chết ta. Trong sự lãng quên mà ngọn lửa của ta bùng cháy mạnh hơn, giữa bao nỗi cay đắng, không bao giờ ta nhìn thấy một tia hy vọng. Và trong nỗi thất vọng, ta cũng chẳng đi tìm kiếm nó làm chi. Trái lại, ta sống với buồn thương, thề mãi mãi không ấp ủ hy vọng trong lòng. Có thể nào con người ta vừa hy vọng vừa lo sợ được không? Có lẽ như thế lại hay, khi những nguyên nhân lo sợ đã rõ ràng. Nếu sự ghen tuông hiện ra trước mắt ta, ta có cần nhắm mắt lại không, một khi ta phải nhìn nó qua hàng nghìn vết thương đâm vào lòng ta? Còn ngần ngại chi, không mở toang cửa đón sự hoài nghi và sự lo âu một khi đã nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt, một khi những hoài nghi đổi thay cay đắng, đã trở thành sự thật, một khi sự thật trong trắng biến thành dối giả. Hỡi sự ghen tuông ngự trị trong xứ sở của tình yêu, hãy xiềng xích đôi tay ta lại. Hỡi sự khinh rẻ, hãy mang đến cho ta một sợi dây. Than ôi, sự đau khổ đã thắng một cách độc ác và đã bóp chết ký ức. Thôi, ta đi đây, mãi mãi không bao giờ nuôi hy vọng tốt đẹp nào, dù ở bên này hay bên kia thế giới, mãi mãi giữ những ý kiến của ta. Ta sẽ nói rằng kẻ nào yêu là đúng, và tâm hồn tự do nhất là tâm hồn tự trói buộc vào sự hà khắc của tình yêu. Ta sẽ nói rằng kẻ thù muôn đời của ta đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn, rằng sự lạnh nhạt của y do ta gây nên, và chính vì đã gây tác hại cho mọi người nên tình yêu đã vững vàng ngự trị. Với những ý nghĩ đó và bằng sợi dây oan nghiệt để chống kết liễu chuỗi ngày đau khổ của ta do mi gây nên, ta sẽ trao cho gió bốn phương cả tâm hồn và thể xác một cách lặng lẽ âm thầm. Những sự bất công của mi đã chỉ cho ta và buộc ta cũng phải đối xử tàn tệ với cuộc đời đáng ngán mà ta chán ghét. Vết thương làm tê tái lòng ta đã cho mi thấy rõ rằng ta vui lòng chịu đựng sự độc ác của mi. Và nếu có lúc nào mi cảm thấy cái chết của ta đáng để cho đôi mắt sáng đẹp của mi nhỏ đôi hàng lệ, ta khuyên mi đừng làm. Ta không muốn mi tỏ ra chút nào thương xót trước cái chết của ta. Trái lại, ta muốn cho tiếng cười của mi vang lên trong những phút bi thảm này để nói lên rằng cái chết của ta đối với mi là một ngày hội. Nhưng ta đã quá ngây thơ dặn mi điều đó vì ta biết rằng mi tự hào về thành tích của mi khi thấy cuộc đời của ta kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Thôi, đã đến giờ rồi. Nào Tantalo phải chịu đựng cái khát ghê người, nào Sisypho phải lăn mãi hòn đá lên núi cao. Hãy từ vực thẳm lên đây. Nào Tisio, hãy mang con diều hâu lại. Nào bánh xe có lửa thiêu cháy Aeon, hãy quay mãi đi. Nào các nữ thần, hãy làm những việc khổ cực. Tất cả, hãy mang đến cho ta những hình phạt muôn đời của họ và hãy hát lên những bài buồn thảm, nếu như việc đó có thể làm được đối với một kẻ tuyệt vọng, trước một tử thi mà không ai muốn chôn cất tử tế. Hỡi con chó ba đầu canh cửa địa ngục và hàng nghìn quái vật khác, hãy hòa vào sự đau buồn này. Thật không còn nghi lễ nào xứng đáng hơn đối với một kẻ đã chết vì tình. Bài ca tuyệt vọng ơi, xin đừng than vãn trong giờ phút chia tay. Hãy vui lên vì chính nỗi bất hạnh của ta đã là nguyên nhân ra đời của ngươi, và ngay khi đã nằm yên trong mồ cũng chớ buồn làm chi. Nghe đọc xong, mọi người đều khen hay, nhưng Vivaldo cho rằng nội dung không phù hợp với lời đồn về những đức tính của Marcella, vì trong thơ Cristostomo có nói đến ghen tuông, hoài nghi, xa cách là những điều xúc phạm tới uy tín và thanh danh của cô gái chăn cừu. Là một người nắm được những ý nghĩ thầm kín của Cristostomo, Ambrosio đáp: để giải đáp thắc mắc của ngài, xin thưa rằng khi kẻ bất hạnh làm bài ca này, chàng không ở gần Marcella, chàng cố tình lánh xa cô ta, nghĩ rằng sự xa cách xưa nay vẫn làm phai nhạt tình yêu. Nhưng sự xa cách thường làm cho người ta lo lắng, nghĩ vẩn vơ, và vì thế Cristostomo thực sự bị dày vò bởi những ý nghĩ ghen tuông, hoài nghi mà chàng đã tưởng tượng ra, cho nên không ai phủ nhận được những đức tính của Marcella. Và mặc dù cô ta có nhẫn tâm, kiêu kỳ hay khinh bạc, ngay những kẻ độc mồm cũng không thể chê trách điều gì. Đúng thế, Vivaldo đáp. Chàng định đọc thêm một bài trong số những bài thơ mà chàng giữ lại được. Bỗng đâu một cảnh tượng kỳ diệu, đúng là kỳ diệu, hiện ra trước mắt mọi người. Trên đỉnh quả núi nhìn thẳng xuống nơi đào huyệt, xuất hiện cô gái chăn cừu Marcella. Sắc đẹp của nàng còn trên cả lời đồn. Những ai chưa từng gặp nàng đều lặng yên nhìn bằng con mắt thán phục, còn những người đã nhiều lần trông thấy nàng cũng không kém phần ngây ngất. Vừa nhìn thấy, Ambrosio đùng đùng nổi giận, nói: hỡi con Basilisk dữ tợn của núi rừng này! Chú thích: Basilisk, một con rắn hoang đường, chỉ nhìn là đủ làm chết người. Hết chú thích. Phải chăng mi tới đây để thử xem sự có mặt của mi có làm cho những vết thương của kẻ quá cố, nạn nhân của sự độc ác của mi, ọc máu ra không? Chú thích: người xưa cho rằng những vết thương của một người bị giết hại ọc máu ra trước mặt kẻ giết người. Hết chú thích. Hay mi đến để tự hào về những chiến công tàn bạo của mình, để từ trên cao ngó xuống như tên bạo chúa Nero đứng nhìn thành Roma bốc cháy, để giày xéo một cách láo xược lên tử thi bất hạnh này, giống như đứa con gái bất hiếu nọ giày lên xác cha nó là Tacchino. Hãy nói mau cho ta biết, mi đến đây làm gì, muốn gì? Lúc còn sống, Cristostomo luôn làm theo đúng ý mi, cho nên bây giờ, mặc dù chàng đã qua đời, ta cũng sẽ làm cho tất cả những ai tự coi là bạn chàng phải làm đúng ý chàng. Anh Ambrosio, tôi đến đây hoàn toàn không phải như anh nói.
Marcella đáp, tôi đích thân tới đây để thanh minh với những ai vì quá thương xót cái chết của Cristostomo đã buộc tội tôi một cách phi lý. Tôi xin tất cả những ai có mặt tại đây hãy nghe tôi nói. Chắc sẽ không mất nhiều thời giờ và nhiều lời để trình bày một sự thật với những người hiểu biết.
Như lời các người nói, ông trời đã phú cho tôi sắc đẹp, một sắc đẹp khiến các người phải rung động và say mê. Và vì yêu tôi, các người nói và muốn rằng tôi phải yêu các người. Với sự hiểu biết sẵn có trời ban cho, tôi biết rằng tất cả cái gì đẹp đều đáng yêu. Nhưng tôi không thể hiểu nổi rằng một người được yêu vì có nhan sắc bắt buộc phải yêu kẻ đã yêu mình. Vả chăng tình hình sẽ ra sao nếu như người yêu mình lại xấu? Không ai yêu một người xấu xí, cho nên làm sao có thể nói được rằng tôi yêu nàng vì nàng xinh đẹp, nàng phải yêu tôi mặc dù tôi xấu xí. Giả thử đôi trai gái đều đẹp đều xinh cả thì cũng không nhất thiết họ có những mong muốn giống nhau, vì rằng không phải sắc đẹp nào cũng làm say lòng người. Có những sắc đẹp đập vào mắt nhưng không chinh phục được ai. Còn nếu cái đẹp nào cũng là mê mẩn và chinh phục con người ta, thì tất cả những ước vọng tản mạn, viển vông sẽ va chạm nhau một cách hỗn độn, không bề giải quyết. Trên đời này, cái đẹp là vô tận và do đó, những ước vọng của con người cũng vô tận. Người ta bảo rằng tình yêu thật sự không chia sẻ, cũng không thể bắt buộc được, mà do tự nguyện. Nếu quả như vậy, theo tôi hiểu, tại sao các người muốn tôi phải làm theo ý các người, chỉ vì các người nói rằng các người yêu tôi? Bây giờ xin hãy trả lời, nếu ông trời kia không phú cho tôi sắc đẹp mà bắt tôi phải xấu xí, tôi có thể trách các người vì các người không yêu tôi không? Vả chăng hãy nghĩ rằng tôi không cầu mong có nhan sắc. Trời thương phú cho tôi không hề cầu xin, mong ước. Cũng như con rắn lục, có nọc độc làm chết người mà không đáng kết tội vì tạo hóa sinh ra nó như vậy, tôi cũng không đáng trách vì có đôi chút nhan sắc. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng nết na, ví như ngọn lửa hay thanh gươm nhọn để xa. Lửa không thiêu cháy và gươm không đâm ai nếu không ai lại gần. Danh dự và những đức tính là đồ trang sức của linh hồn. Thiếu những cái đó, dù thể xác có đẹp cũng không thể coi là đẹp được. Nếu đức hạnh là một trong những đức tính làm tăng vẻ đẹp của thể xác và linh hồn, tại sao một người đàn bà được mọi người yêu vì có nhan sắc lại phải từ bỏ nó để làm đẹp lòng một kẻ chỉ vì ý thích riêng của mình, dùng mọi cách để buộc người đàn bà kia phải từ bỏ đức tính đó? Tôi sinh ra tự do và để được sống tự do, tôi đã chọn sự thanh vắng của đồng quê. Cây cối trên dãy núi này là bạn tôi. Dòng nước trong của những con suối này là gương soi của tôi. Tôi gửi gắm tâm tình và nhan sắc cho cỏ cây và những dòng suối. Tôi là ngọn lửa, là thanh gươm để xa mọi người. Đối với những ai say mê sắc đẹp của tôi dùng lời lẽ làm cho họ tỉnh ngộ. Và nếu những ước vọng của con người ta được nuôi dưỡng bằng hy vọng, có thể nói rằng Cristostomo đã chết vì sự mù quáng của chàng, tuyệt nhiên không phải vì tôi độc ác, bởi chăng tôi không hề nuôi hy vọng cho chàng hay bất cứ ai. Còn nếu trách tôi rằng Cristostomo là một người tốt, do đó tôi phải đền đáp tấm lòng tốt của chàng, tôi xin trả lời, khi chàng tỏ tình với tôi ở ngay chỗ huyệt này, tôi đã nói rằng tôi muốn mãi mãi sống trong cảnh cô đơn và khi chết tôi sẽ phó thác tấm thân cho đất bụi. Vì Cristostomo vẫn cố tình nuôi hy vọng, bơi ngược dòng nước, mặc dù tôi đã dùng hết lời để chàng tỉnh ngộ, nên chàng đã bị dòng nước xoáy cuốn đi do sự điên rồ của mình. Nếu tôi làm theo ý chàng thì chỉ là giả dối. Nếu tôi làm đẹp lòng chàng, tức là tôi đi ngược mong muốn thiết tha nhất của tôi. Chàng đã cố tình không chịu tỉnh ngộ, chàng đã thất vọng nhưng không bị ghét bỏ. Anh thử nghĩ xem có nên kết tội tôi là kẻ gây ra đau khổ cho Cristostomo không? Nếu tôi lừa dối thì hãy trách móc. Nếu tôi nuốt hẹn, hãy thất vọng. Nếu tôi lựa chọn, hãy nuôi hy vọng. Nếu tôi nhận lời, hãy tin tưởng. Nhưng xin đừng bảo tôi là kẻ độc ác, là kẻ sát nhân một khi tôi không hứa hẹn, lừa dối, lựa chọn hoặc nhận lời ai. Cho tới nay, trời kia chưa bắt tôi phải yêu theo số mệnh. Còn nếu nghĩ rằng tôi kén chọn người yêu là nhầm. Mong rằng những lời nói của tôi tỉnh ngộ được những ai muốn đeo đuổi tôi. Và từ nay về sau, nếu có ai vì tôi mà chết, xin hiểu cho rằng không phải vì ghen tuông giận hờn, Bởi lẽ một người không yêu ai sẽ không làm cho ai phải ghen, còn những người nào được giác tỉnh không có nghĩa bị khinh rẻ. Kẻ nào gọi tôi là thú dữ và rắn độc, xin hãy tránh tôi như tránh một con vật có hại và xấu xa. Kẻ nào bảo tôi bất nhân, xin hãy lánh xa. Kẻ nào thấy tôi khó hiểu, xin đừng gần gũi. Kẻ nào buộc tôi độc ác, xin đừng theo đuổi. Con thú dữ đó, con rắn độc đó, con người bất nhân khó hiểu độc ác đó không tìm kiếm, thờ phụng, quan hệ, đeo đuổi ai cả. Nếu Christostomo đã chết vì tức giận và vì quá yêu, tại sao lại đổ tội cho thái độ đúng đắn của tôi? Tôi sống trong sạch cùng với cỏ cây, vậy tại sao có những kẻ muốn tôi sống trong sạch cùng với mọi người lại muốn tôi trở nên xấu xa? Như tất cả đều biết, tôi có nhiều của cải và tôi không tham lam của người khác. Tôi sống tự do, tôi không thích lệ thuộc vào ai cả. Tôi không yêu, không ghét, tôi không lừa dối người này, cầu cạnh người nọ. Tôi không chế nhạo ai, cũng không cầu thân với ai hết. Tôi chỉ thích chuyện trò với các cô gái chăn cừu trong làng và chăm nom đàn cừu của tôi. Tôi cũng chỉ muốn sống giữa cảnh núi non này, và nếu còn nguyện vọng nào khác, đó là được ngắm những cảnh đẹp của trời cao, nơi an nghỉ của linh hồn. Nói xong, không chờ ai trả lời, Marcella quay ngoắt và biến vào trong quả núi gần đấy. Giữa đám cây rậm rạp, mọi người có mặt đều khâm phục lý lẽ và sắc đẹp của nàng. Có một vài anh chàng vẫn chưa tỉnh ngộ. Mấy anh này bị đôi mắt đẹp của Marcella thu hút, lăm le muốn đi theo nàng. Don Quixote thấy đã đến lúc phải mang cánh tay hiệp sĩ của mình ra che chở cho những người đẹp trong cơn nguy khốn. Chàng bèn nắm đốc gươm, dõng dạc thét lớn: "Không ai được theo nàng Marcella xinh đẹp, bất kể người đó ở địa vị nào và thuộc dòng dõi nào, nếu không sẽ phải chịu sự phẫn nộ của ta." Bằng những lý lẽ rành rọt và đầy đủ, nàng đã chứng minh chỉ có lỗi phần nào hoặc không có lỗi gì về cái chết của Christostomo. Thật là một điều lạ lùng nếu nàng phải làm theo ý muốn của những kẻ yêu nàng. Đúng ra ta không nên theo đuổi và quấy rầy, mà phải quý trọng nàng vì nàng đã tỏ ra đầy thiện chí đối với Christostomo. Phải chăng vì những lời đe dọa của Don Quixote hay do Ambrosio nhắc nhở mọi người hãy làm trọn nhiệm vụ đối với bạn, không một người chăn cừu nào bỏ đi? Họ tiếp tục đào huyệt hay đốt những trang thơ của Christostomo rồi đặt thi hài chàng xuống huyệt. Tất cả những người dự tang lễ đều khóc nức nở. Rồi họ úp lên ngôi mộ một phiến đá to trong khi chờ làm xong mộ chí. Ambrosio cho biết chàng đã đặt làm, trên mộ chí sẽ ghi những hàng chữ: "Nơi đây yên nghỉ thân hình lạnh ngắt của một kẻ si tình. Chàng chăn cừu đó đã chết vì yêu mà chẳng được yêu, ghê thay sức mạnh tàn khốc của thần tình ái. Chàng đã chết bởi bàn tay nghiệt ngã của một sắc đẹp vô tình." Những người chăn cừu rắc lên mộ rất nhiều hoa và cành cây, rồi họ chia buồn với Ambrosio và chia tay với chàng. Tiếp đến, Vivaldo và người bạn đồng hành tới an ủi Ambrosio. Don Quixote cũng chào từ biệt mọi người. Vivaldo và bạn mời chàng cùng đi Sevilla, vì đó là một nơi thuận tiện, có thể gặp nhiều hơn đâu hết những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở khắp phố phường và ở các xó xỉnh. Don Quixote cảm ơn lời mời nhiệt tình của họ, nhưng chàng cho biết là chưa muốn và cũng chưa thể đi Sevilla được chừng nào chưa trừ hết bọn đạo tặc nhàn nhãn trên khắp dãy núi này. Trước quyết tâm của Don Quixote, mọi người không muốn quấy rầy chàng nữa. Họ chào từ biệt một lần cuối cùng rồi lên đường, vừa đi vừa bàn tán không ngớt từ chuyện Marcella và Christostomo đến những lời nói cử chỉ điên rồ của Don Quixote. Trong khi đó, chàng hiệp sĩ của chúng ta quyết định đi tìm cô gái chăn cừu Marcella, những mong mang hết khả năng ra phụng sự nàng. Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra theo ý chàng, như sẽ kể trong phần sau của câu chuyện có thật này. Tới đây kết thúc phần 2.